có thể nói là hầu hết các cái tin nhắn mà các bạn gửi về qua inbox trên blog hay là trên Facebook, hỏi là em như thế này được không, em làm như thế kia được không, em không biết phải làm như thế nào, cô cho em một cái tư vấn, thì tất cả những cái câu hỏi của các bạn nó sẽ rơi vô cùng một cái vấn đề, đó là vấn đề về mục đích sống. Khi mình không có rõ đó thì mình sẽ gặp rất là nhiều những cái vấn đề, mình không biết phải làm sao, mình không biết lựa chọn như thế nào, mình không biết quyết định sao cho nó đúng. Cho nên là ngày hôm nay Phi Vân muốn chia sẻ ở cái góc nhìn là chữ why trong cuộc sống của mình, là tại sao mình sinh ra, mình sống trong cuộc đời này, mục đích sống của mình là cái gì, để giúp cho các bạn có thể có một cái quay trở về, mình có một cái định hướng rõ ràng hơn, thì mình sẽ không bao giờ cần phải hỏi mình hay là do dự với những cái câu hỏi, quá nhiều câu hỏi trong cuộc sống được. Cuộc sống cũng như công việc thôi, đa số là mình cho phép bản thân mình bị cuốn vào cái sự lu su bu vận hành hàng ngày mà mình quên mất thực ra cái mục đích lớn hơn trong cuộc đời mình là cái gì. Ai cũng có thể vào một lúc nào đó rất là tập trung nè, rất là quyết tâm nè, rất là dành nhiều thời gian tư duy vào mục đích sống của mình một cách cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà có rất nhiều lúc mình bị cuốn đi mà mình không biết. Mình tất cả chúng ta mình đều biết là sống hướng về mục đích lớn hơn chính mà lớn hơn của chính mình mới là cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị, nó mới xứng đáng với một cuộc đời rực rỡ được ơn trên ban tặng, đúng không? Và khi mà mình tưới tắm bản thân mình trong mục đích, Phi Vân hay gọi là larger than life, lớn hơn cuộc sống, gọi là cuộc sống vật lý gọi là cuộc sống vật lý, thì khi mình hiểu được cái mục đích lớn hơn cuộc sống vật lý bình thường, tại sao người ta sinh ra phải ăn phải ngủ đi làm rồi rồi lu su bu rồi check out á, đúng không? Khi mình hiểu rõ được cái đó thì mình sẽ trở nên cực kỳ tập trung, mình rõ ràng về quyết định và lựa chọn, mình lọc bỏ mọi cái sự tào lao mà bình thường mình cứ tưởng là rất là cần thiết nhưng thực ra là nó không liên quan gì hết. Khi mình biết rõ mình cần hướng về đâu, mình cần đạt được điều gì, mình cần sống một cuộc đời như thế nào, thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng và nó rất là trong trẻo. Và vì vậy, con người hoàn toàn không có lu su bu chút nào. Tuy nhiên, theo thời gian và trong cái cuộc mưu sinh, thì vẫn diễn ra nghiệt ngã hàng ngày đó. Nó sẽ bào mòn dần cái sự trong trẻo vốn đã hiện diện trong con người của mình. Nó sẽ làm phai mờ những điều mà mình từng rất là rõ ràng. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, mình để mặc cho mình rơi vào cái lối mòn của vòng quay đời thường. Mình mệt mỏi, mình kiệt sức, mình chán chường. Mình không buồn nghĩ về chữ why nữa. Đã từng là cái mục đích sống của cuộc đời mình nữa. Bắt đầu từ đó, thì mình sẽ đánh mất phương hướng, mình đánh mất cái Phi Vân gọi là the big picture, bức tranh cuộc sống to lớn hơn của cuộc đời mình. Đánh mất chính mình, và bỏ mặc cho đời muốn xử sao xử. Cũng bắt đầu từ đó mình không còn là mình. Mình không còn yêu thương và quan tâm đến bản thân mình. Mình không còn ý chí và niềm tin vào những điều đã từng là ánh sáng, là chân lý bừng sáng trong con người của mình. Bắt đầu từ đó mình không còn sống mà chỉ đơn thuần là tồn tại mà thôi. Như vậy thì thật là đáng buồn khi chuyện này xảy ra. Vì cuộc sống không còn gì là sự hứng khởi và diệu kỳ vốn có nữa hết. Nhưng cũng đáng buồn thay là đa số chúng ta cho phép mình rơi vào trạng thái này và vẫn đang chấp nhận nó một cách rất là cam chịu, rất là tự nguyện. But why? Tại sao? Tại sao mình lại cho phép mình rơi tự do như vậy? Chi bằng mình lật ngược thế cờ lại, mình đặt một số câu hỏi cơ bản cho bản thân mỗi ngày khi mình đối diện với những sự lu su bu đời thường mà mình đang bị vận vào. Mình không thoát ra được. Đó, thành ra khi bạn thấy mình sức bất sang bang, mình tất tả, mình gọi là loay hoay, làm hoài không hết việc và cảm thấy mệt mỏi chán nản, thì mình ngồi xuống, mình thở thật là sâu và mình hỏi mình những câu hỏi như thế này: việc tôi sắp làm nó đóng góp gì cho chữ why của cuộc đời tôi. Mục đích cuộc đời tôi. Một câu hỏi cực kỳ đơn giản, nhưng cực kỳ trực diện, no bullshit. Không tào lao, không vòng vo tam quốc gì ở đây hết. Nếu không liên quan thì tại sao tôi phải làm? Nếu không liên quan thì tại sao tôi phải chọn làm? Nếu không làm có được hay không? Hay tôi đang làm chỉ vì một vạn lý do không đáng? Chỉ vì một người nào đó hay lợi ích của một ai đó? Việc tôi sắp làm đóng góp gì cho chữ why của cuộc đời tôi? Bạn hãy đặt câu hỏi trực diện đối với bản thân mình và đủ dũng cảm để đối diện với câu hỏi đó, để trả lời câu hỏi đó một cách thành thật nhất. Khó lắm. Và nó sẽ dằn vặt mình, nó sẽ làm cho mình đau đầu, không có thể trả lời được hay. Nó sẽ nằm trong đầu mình, nó như cái kim nó chích hoài vậy đó. Nhưng mình phải trả lời. Nếu mình thật sự không có muốn trở thành một người chỉ biết lu su bu, chứ không biết mục đích sống của mình là gì. Câu hỏi thứ hai, nếu không liên quan mà mình vẫn phải làm vì nợ nần ân oán gì đó trong đời chưa thoát ra được, với vợ chồng, con cái, gia đình, người thân, bạn bè gì đó không biết. Nếu như vậy, nếu nó không liên quan gì chứ chỉ qua cuộc đời tôi hết mà tôi vẫn phải làm, thì tôi làm sao để giải quyết nó một cách nhanh, gọn, lẹ, dứt điểm nhất, để tôi có thể move on. Tôi bước tiếp, tôi không loay hoay mơ hồ kẹt vào đó nữa. Làm sao cho xong luôn, không dây dưa, tới lui, mất thời gian nữa. Vì thời gian cực kỳ quý giá, nên dành để thực hiện mục đích sống của mình, chứ không phải để xử lý những cái việc, hàng vạn việc không tên hàng ngày. Còn nếu mà bạn rất là tự hào vì bạn là người xử lý hàng vạn việc không tên hàng ngày rất là hiệu quả, mặc dù những điều đó nó không giúp gì cho mục đích sống của cuộc đời bạn hết, thì thôi xong phim rồi. Mình thành cái máy xử lý chứ mình không phải là con người. Ha. Đó là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3, vậy cuối cùng đâu mới là việc tôi cần làm? Đâu là việc tôi cần làm quyết liệt và đã đời để hiện thực hóa cái chữ qua cuộc đời thôi? Đâu mới là nơi tôi cần tập trung sức lực, năng lượng, trí não để tạo ra giá trị? Khi bạn đặt lại cho mình những câu hỏi thẳng thắn như vậy, thì bạn sẽ đưa mình trở về với sự trong trẻo vốn có của chữ why, tước bỏ mọi cái sự tào lao không cần thiết và tập trung tốt hơn cho những cái ước mơ lớn hơn. Đó là lý do vì sao mình không nên rời mắt khỏi chữ why. Đừng cho phép mình tuột dốc không phanh giữa những cái lao sao lẫn quẩn của cuộc đời. Bản thân mình có trách nhiệm với cuộc đời của mình, với thời gian hữu hạn quý báu mà mình được ban tặng trong cuộc đời này. Cho nên mình không có cho phép mình được lãng phí cái thời gian đó. Đừng rời mắt khỏi chữ why là như vậy. Ha. Ba cái câu hỏi nhớ không mọi người? Mọi người ghi xuống để mọi người nhắm mắt lại phản tư và đối diện với chính mình nữa ha. Một, việc tôi sắp làm đóng góp gì cho chữ why của cuộc đời tôi? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu không liên quan mà vẫn phải làm vì nợ nần ân oán gì đó trong đời chưa thoát được, thì tôi làm sao để giải quyết nó một cách nhanh, gọn, lẹ, dứt điểm nhất có thể rồi move on? Câu hỏi thứ ba, vậy cuối cùng đâu mới là việc tôi cần làm? Làm quyết liệt và đã đời để hiện thực hóa chữ why của cuộc đời tôi. Phi Vân rất là hy vọng là với cái chia sẻ ngày hôm nay thì bạn sẽ buộc mình phải quay trở về với những gì cơ bản nhất trong cuộc đời. Đó là mình phải hiểu được và mình thiết kế cuộc đời mình xung quanh chữ why, chữ mục đích sống của cuộc đời mình, để mình có thể lọc khỏi phải làm những việc không liên quan, không đóng góp gì cho mục đích sống. Và mình tập trung hơn, mình dành đúng tâm sức, thời gian hữu hạn của mình vô trong những cái việc quan trọng hơn, đóng góp lớn hơn vào trong cuộc sống của mình. Nếu bạn làm được như vậy, thì bạn sẽ luôn luôn rất rõ ràng và trong trẻo về những cái lựa chọn và những quyết định trong đời. Bạn sẽ không bao giờ bị loay hoay, mơ hồ hay là indecisive, không có quyết đoán về những cái gì mình cần phải làm. Giải quyết được, trở về được với chữ why là bạn sẽ bỏ đi được 80% những cái lu su bu và những câu hỏi không cần thiết mà bạn phải mất thời gian và năng lượng để suy nghĩ. Đó. Thì chúc cho mọi người là sau cái chia sẻ này sẽ dành thời gian cho bản thân, đặc biệt là những ngày cuối năm, để phản tư. Và nhờ vậy mà bạn sẽ có được một cái hành trình trong trẻo và rõ ràng cho mình trong năm 2024. À, chúc các bạn thành công ha.